Tâm chúng ta thường hay suy nghĩ về tương lai. Lý do là tại vì chúng ta có một cái niềm tin là tương lai bao giờ nó cũng tốt đẹp hơn là hiện tại. Cho nên chúng ta hy vọng, chờ đợi và hướng về tương lai. Mỗi giờ, mỗi phút đều nghĩ về tương lai, nghĩ ra nhiều cách thức, nhiều phương pháp, nhiều kế hoạch, nhiều dự án để làm cho cái cuộc sống của mình nó tốt đẹp hơn. Và lâu ngày dài tháng nó hình thành một cái thói quen tự nhiên mà mình không có để ý. Mình không biết rằng khi mình nghĩ về tương lai nghĩa là mình sẽ bỏ qua cái sự sống trong hiện tại. Nghĩa là mình chưa có một cái chánh kiến. Mình chưa có một cái niềm tin rằng nếu chỉ có mặt trong hiện tại thôi thì mình đã có thể có hạnh phúc được rồi. Và cho dù mình có chịu an trú trong hiện tại thì mình cũng không đành lòng để mà duy trì cái cảm giác đó lâu bền, duy trì cái thái độ đó lâu bền, là tại vì nếu mà mình chỉ có an trú trong hiện tại thì tương lai sẽ ra sao? Tháng sau, năm sau, rồi 2-3 năm sau mình sẽ như thế nào? Nhất là mình là những người còn trẻ, chưa có gây dựng được sự nghiệp, chưa có những thành tựu đáng kể, chưa thực hiện được những cái hoài bão, những cái lý tưởng. Cho nên mình luôn cố gắng tranh thủ để mà nghĩ về tương lai, nghĩ về những dự án, những kế hoạch. Và mình tự ban cho mình một cái quyền được làm như vậy. Dĩ nhiên cuộc sống của mình thì mình có quyền làm điều đó. Nhưng mà khi mình nghĩ về tương lai, đó là một phần của tâm thức mình thôi, nó muốn điều đó. Nhưng mà phần còn lại thì chưa chắc. Ít nhất là thân thể của mình nó cần có sự thư giãn, sự thả lỏng. Mà khi mình nghĩ về tương lai thì cơ thể mình nó luôn căng thẳng. Và có thể nói là sẽ cạn kiệt năng lượng. Và khi mình nghĩ về tương lai thì mình sẽ chọc khuấy thêm một số cái phiền não bên trong, như là lo lắng, sợ hãi, hoảng loạn, hoang mang, rồi thậm chí là tức giận. Vậy cho nên ở những người trẻ rất là khó để có thể giữ cái tâm của mình lâu bền trong giờ phút của hiện tại. Mình phải có một cái chánh kiến lớn lắm, vững lắm. Chánh kiến có nghĩa là tin rằng giây phút hiện tại đủ có thể làm cho mình có hạnh phúc. Và hiện tại như thế nào thì tương lai nó sẽ đồng tính chất như thế ấy. Nếu mà mình biết cách an trú, sống sâu sắc trong hiện tại thì mình cũng sẽ nắm vững được tương lai theo cái cách đó. Đó là một thứ chánh kiến. Mà thứ chánh kiến này chỉ trở nên mạnh mẽ khi mà mình trải qua nhiều cái thăng trầm, nhiều sóng gió, có nhiều trải nghiệm nhiều năm trong cuộc đời. Rồi mình rút ra được bài học kinh nghiệm rằng mình cũng đã từng mơ ước, từng hy vọng và cũng đã đạt được. Nhưng mà rồi cái cảm giác sung sướng đó nó tan biến rất nhanh. Rồi mình lại tiếp tục mong cầu, tiếp tục hy vọng, tiếp tục chờ đợi một cái khác. Cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, mình cảm thấy có cái gì đó nó sai lầm ở trong đây. mình phải có một cách nào khác để sống, chứ còn sống cái cách mà cứ ngồi chờ đợi, hy vọng, mòn mỏi để có được hạnh phúc thì chán lắm. Hạnh phúc nó không thể có liền được bây giờ sao? Mình phải có những cái suy gẫm cho nó thấu đáo như vậy, rồi mình một cái chánh tham khảo, mình tìm cầu học hỏi, để rồi mình cuối cùng mình rút ra được một cái quan điểm hay là một cái thấy, và chúng ta gọi đó là một cái chánh kiến, một cái thấy đúng đắn. Mà theo tuyên ngôn của Đức Phật đó là hạnh phúc chỉ có mặt trong giờ phút ở hiện tại. Quá khứ thì đã đi qua rồi, và tương lai chỉ là một cái bóng mờ. Cái mà mình chỉ có thể nắm bắt được thì cũng chỉ là hiện tại. Và sự sống thì đang có mặt. Nếu mình không có mặt trong hiện tại thì mình không sống được. Có thể mình cũng sống nhưng mà sống không có hết lòng, sống không trọn vẹn, hoặc là sống với tư cách của một người đã chết. Vì vậy, việc đưa tâm trở về với giây phút hiện tại, nó là một cái quá trình rất là gian nan. Chúng ta phải kiên trì, phải dũng mãnh, phải quyết liệt, và phải hành trì miên mật, liên tục, thì chúng ta mới có thể thiết lập cho mình một cái thói quen mới. Đó là thói quen bớt suy nghĩ về tương lai, mặc kệ tương lai, mà chúng ta lại sống sâu sắc với hiện tại. Chúng ta mặc kệ tương lai không có nghĩa là chúng ta cũng bỏ bê hiện tại, để chúng ta chìm đắm vào những cái thú vui hay là những cái đam mê nào đó. Mà chúng ta mặc kệ tương lai là tại vì chúng ta dành trọn thời gian cho hiện tại rồi. Ở đây chúng ta cần xây dựng cho mình một cái cơ chế tâm thức nâng niu những giá trị mình đang tiếp xúc. Ở trong quá khứ mình đã từng sống với tương lai, và mình đã ruồng bỏ hiện tại, bỏ qua rất nhiều giá trị màu nhiệm của hiện tại. Cho nên khi mà mình đem tâm trở về với hiện tại một cách toàn vẹn, dù chỉ là 5-3 phút thôi, thì 5-3 phút đó là 5-3 phút của an lạc. An lạc có nghĩa là bình an và hạnh phúc. Mình có thể tiếp xúc sâu sắc với những gì đang xảy ra trong hiện tại, và mình bắt đầu nhìn rõ, nhìn kỹ từng đối tượng, và bắt đầu thấy có cái sự liên kết giữa mình với đối tượng đó, thấy có sự nuôi dưỡng qua lại. Thí dụ như là khi mình uống nước, mình nâng cái tách nước lên, thì trong giây phút đó chỉ có mình với tách nước thôi, mà mình không để cho bất cứ cái rác rến nào trong đồng mình xâm chiếm. Và mình uống cái tách nước đó trong một cái thái độ rất là biết ơn. Tại vì nhờ có nước thì mình mới có thể sống được. Và khi biết ơn như vậy mình sẽ rất là hạnh phúc. Một cái người mà luôn thấy được cái ân tình của những đối tượng xung quanh là một cái người có rất nhiều hạnh phúc. Và nói ngược lại là những người mà sống trong cái thái độ vô ơn là những người rất là đau khổ. Những người đó không bao giờ có hạnh phúc được. Vậy thì khi mà mình đem tâm trở về với hiện tại, mình nhìn cái gì thì nó rõ cái đó. Tiếp xúc với cái gì mình thấy được giá trị chiều sâu của nó. Là dĩ nhiên nó còn tùy thuộc vào cái sức mạnh của sự có mặt, mà mình tiếp xúc được với bao nhiêu lớp của đối tượng. Nghĩa là càng mài dũa sự tỉnh thức, sự có mặt, thì bạn sẽ càng tiếp xúc với giá trị thật, tiếp cận được những cái giá trị thật của mỗi đối tượng. Tại vì chúng ta đã từng nói với nhau rằng chúng ta sẽ không bao giờ tiếp xúc được một cách đầy đủ và chính xác với những gì đang diễn ra trong thực tại. Và đây cũng là cái thấy của các nhà khoa học. Và khi mà chúng ta có trải nghiệm thử, trải nghiệm qua 5-3 phút sống trong cảm giác của an lạc, một thứ hạnh phúc đến từ sự bình an. Tất nhiên là một cái người mà không có thiền tập thì họ cũng biết cách, họ tự nghĩ ra, tự khám phá ra cái cách làm sao để họ có thể tiếp xúc với hiện tại sau khi họ có được cái chánh kiến rằng hạnh phúc chỉ có thật trong giây phút của hiện tại. Nhưng mà cái tâm của chúng ta nó cũng không dễ dàng gì điều phục nó. Và cái thói quen luôn suy tưởng, luôn lo lắng nó quá lớn, nó có thể kéo chúng ta rời khỏi thực tại bất cứ lúc nào. Vì vậy cho nên chúng ta cần có một số cái kỹ thuật cơ bản để có thể đem tâm trở về với hiện tại một cách tốt nhất. Là dĩ nhiên là chúng ta cũng cần có cái quyết tâm cao độ nữa, và cái sự nỗ lực hành trì miên mật. Những kỹ thuật để đưa tâm trở về với hiện tại được Đức Phật diễn đạt một cách rất là chi tiết trong Kinh Tứ Niệm Xứ. The Four Foundations of Mindfulness, tức là thiết lập cái sự chánh niệm hay là sự quan sát trên bốn lĩnh vực, hay là bốn nhóm, hay là bốn phạm trù, hay là bốn chỗ. Trước tiên đó là thân thể. Đức Phật nói có một đối tượng mà bạn có thể dùng nó để cho tâm bạn nương tựa về, thay vì để nó bay nhảy vô tổ chức, nó lạc lõng lang thang, thì bạn hãy đem nó đặt vào thân thể. Thì trên kinh nghiệm thiền tập của các bậc thầy tâm linh, các vị thiền sư, và kinh nghiệm của riêng tôi, thì ở trên thân thể chúng ta có vài bộ phận đặc biệt mà chúng ta có thể sử dụng để giữ tâm của mình trong hiện tại, để phát triển sự tỉnh thức. Thì trước hết đó là cơ mặt, cái phần mặt, gương mặt của mình. Bạn thường xuyên nhắc nhở mình hãy chú ý vào gương mặt, chú ý và thả lỏng. Nó kèm thêm một cái hành động nữa là thả lỏng. Tại gương mặt của mình thường hay căng hay là hay nhăn, thế nên khi mình nhắc nhở mình thả lỏng gương mặt đi. Và nếu được kết hợp với nụ cười nữa, thì cái sự thư giãn đó nó sẽ kéo dài ra. Vậy thì lúc bây giờ mình sẽ chú ý vào toàn mặt của mình, hoặc là mình có thể chú ý vào đôi môi mình đang cười mỉm. Hoặc là mình có thể chú ý vào đôi mắt của mình đang khép nhẹ, như là trong khi mình đang ngồi thiền chẳng hạn. Trong khi mình lặt rau, trong khi mình lau nhà, trong khi mình đi bộ, trong khi mình làm cỏ, trong khi mình nói chuyện điện thoại, thì mình cũng có thể nhắc nhở mình Hãy chú ý vào gương mặt của mình. Hãy chú ý vào các cơ mặt hai bên gò má, hay là đôi môi, hay là đôi mắt. Bất cứ bộ phận nào trên cơ thể mình cũng có thể chú ý vào được. Đối với một thiền sinh mới bắt đầu thực tập thì chỉ cần thực tập như đây thôi thì cũng có những cái chuyển biến tích cực. Ít nhất là làm cho mình bớt căng thẳng, bớt lo lắng. Trước đây thì mình không biết cách nào để mình cắt cái cơn lo lắng, cắt cơn suy nghĩ, cắt những cái vọng động. Thì bây giờ mình có ngay đối tượng, đó là cơ mặt của mình. Tuy nhiên là ở đây nó kèm theo một cái điều kiện, đó là bạn quan sát cơ mặt của mình với một cái tâm thuần khiết. Cái tâm trong trẻo, cái tâm tự nhiên, không có áp đặt, không có nhồi nặng, không có tưởng tượng gì hết, mà bạn chỉ cảm nhận một cách trực tiếp. Cái này nó hơi khó, nhưng mà liên tập một hồi thì mình sẽ làm được. Và trên cơ thể mình còn những bộ phận khác nữa, như là bạn cũng có thể thả lỏng toàn thân. Thả lỏng từ đôi bờ vai, hai cánh tay, các ngón tay. Dù là bạn đang ngồi, bạn đang đứng hay là bạn đang đi, chỉ cần lúc nào bạn cũng nhắc nhở mình thả lỏng đi, thả lỏng đi. Dù là bạn đang quét nhà, bạn đang nấu ăn, bạn đang sơn sửa hay là viết lách gì, bạn cũng nhắc nhở mình hãy thả lỏng. Thậm chí là bạn đang ngồi thiền, bạn cũng nhắc nhở mình thả lỏng. Tại vì khi ngồi thiền, có thể vì bạn cứ lo chú tâm vào một đối tượng nào đó mà bạn để cho cơ thể bạn nó bị gồng cứng hay là thiếu sự thư giãn. Mà khi bạn thiếu sự thư giãn thì rất là khó để định tâm hay là quan sát một đề mục nào đó. Thành ra bạn cứ thường xuyên nhắc nhở mình thả lỏng hay là thư giãn, hoặc là mỉm cười đi. Có nhiều lý do để mình mỉm cười. Mình có thể mỉm cười khi nhìn nắng lên, khi nhìn những giọt sương tan, cái đóa hoa nở. Mỉm cười khi nhìn thấy con chó ngoe ngoẩy đuôi, em bé mỉm miệng cười. Hay là mình mỉm cười khi nghe một tiếng chuông vang lên, hay là nghe một cái tiếng động nào đó khá lớn, mình nở nụ cười liền. Cái này do mình ước lệ thôi. Tự mình quy ước là mỗi lần mình thấy một cái gì hay là mình nghe một cái gì thì mình sẽ mỉm cười. Mỉm cười đó là một cách để mà mình duy trì chánh niệm, để mình duy trì cái sự có mặt của mình. Và khi mình mỉm cười thì ít nhất là trong đó nó có phần đóng góp của ý chí. Tức là mình không có muốn cười lắm, nhưng mà mình nhắc nhở là mình nên cười, để đẩy lùi cái sự lo lắng hay là một ít cái phiền não. Tất nhiên là có những cái phiền não rất là lớn, mình không thể dùng cái ý chí thông qua nụ cười mà mình đẩy lùi được. Nhưng mà những cái phiền não không có đủ lớn mà mình cố gắng mỉm cười, an trú trong cái nụ cười đó và thả lỏng thật sự, thì những phiền não đó ít nhất nó cũng tạm thời, nó không có bành trướng, không có phát triển, và nhiều khi nó còn rút lui được vài bước. Tại một cái nụ cười nó đến một cách tự nhiên thì thường không có chứa phiền não trong đó. Trừ trường hợp là mình giả bộ cười, hay là cười để lấy lòng, hay là cười xã giao thì khác. Còn đây nụ cười đến từ sự thực tập. Huống chi mình còn nhiều lý do khác để cười, như là mình thấy mình vẫn còn sống, còn nhiều cơ hội để làm mới là chính mình, còn nhiều cơ hội để sửa chữa những khuyết điểm, những lầm lỡ, còn nhiều cơ hội để đóng góp, để cống hiến cho cuộc đời. Mình mỉm cười là tại vì mình thấy thật là vui, là mình không cần phải suy nghĩ nữa mà mình vẫn có thể sống được. Hồi trước giờ mình tưởng rằng là không suy nghĩ thì mình không biết mình ra như thế nào. Mình sẽ là một cái người không biết lo xa, một cái người không cẩn trọng, một cái người không chu đáo. Nhưng bây giờ mình thấy rất là yên tâm. Mặc dù gì hết nhưng mà mình cảm thấy rất là yên tâm, là tại vì mình sống rất là chắc chắn trong giây phút này. Nên mỉm cười là tại vì mình thấy mình đã đưa tâm trở về được với thân, mừng quá. Tưởng là rất là khó để có thể kéo tâm mình về. Tại vì trong quá trình mà thực tập thì bạn sẽ thấy rằng có những lúc bạn kéo tâm về không nổi. Nhưng mà có những lúc mình có cái sự nỗ lực mạnh mẽ và điều kiện nhân duyên thời tiết như thế nào đó mà mình đã làm được cái chuyện là giữ cái tâm của mình trong giây phút hiện tại được vài phút để mình cảm nhận sâu sắc những cái gì đang xảy ra thì mình vui lắm. Không có căng thẳng, không có lo lắng, không sợ hãi nữa. Cho nên mình đã mỉm cười. Mỉm cười vì tâm nó đã về được với thân rồi. Thân tâm nó đã kết nối được với nhau. Điều đó cũng có nghĩa là mình đã bắt đầu kết nối trở lại với thực tại, với sự sống. Trên thân thể mình còn có thể sử dụng đôi chân là một cái công cụ để mình có thể thực tập phát triển sự tỉnh thức để duy trì sự có mặt. Đó là mình bắt đầu luyện tập đi chậm lại một chút. Đừng có chậm quá để mất tự nhiên, tại vì mình còn phải làm việc, còn phải tiếp xúc. À, trừ khi mình ở trong một cái khóa thiền tập chuyên sâu á, mình không có làm gì hết thì mình có thể đi thật là chậm. Tại đi càng chậm thì càng dễ quan sát, càng giữ cái tâm trong hiện tại lâu bền. Còn nếu mà mình vẫn còn mưu sinh, vẫn còn sinh hoạt với mọi người xung quanh, vẫn còn nhiều việc phải làm thì mình cũng đi với cái tốc độ bình thường. Nhưng mà nếu được thì giảm lại một chút xíu. Nhưng mà điều quan trọng là trong khi đi mình nên quan sát vào bước chân. Thay vì trước giờ mình đi mình cứ suy nghĩ, cứ lo lắng, hoặc là mình hướng tới cái đích mà mình sắp đi tới. Khi mình đi mà mình quan sát được bước chân của mình, thả lỏng bước chân và cảm nhận khi mình đưa chân lên và đặt bàn chân xuống, mình cảm nhận toàn bàn chân của mình tiếp xúc với mặt đất, thì mình thấy con người mình rất là nhẹ nhàng, thoải mái. Nhất là trong khi mình có những cái cơn bão cảm xúc ở trong lòng. Khi mình có những cơn bão cảm xúc trong lòng, mình nhất định không có thỏa hiệp với nó, không có đồng nhất với nó. Tức là không để cho cái cơn bão cảm xúc nó lấn chiếm hết toàn bộ con người của mình, để rồi mình cũng trở thành một cái người đang giận, đang buồn hay là đang thất vọng. Giận, buồn, thất vọng nó chỉ là một cơn cảm xúc nó đi tới. Thì bây giờ mình tập bước ra khỏi cái cơn cảm xúc đó. Đừng có đồng nhất với nó bằng cách là mình chú ý vào một đối tượng nào đó. Mà đối tượng đó phải có mặt trong hiện tại thì tâm của mình nó mới an trú, nó mới không có bị tiêu hao năng lượng được. Thì bước chân là một sự chọn lựa. Thì thấy có nhiều bạn thực tập thiền lâu năm nhưng mà vẫn chưa có sử dụng được cái đôi chân của mình để làm một sự hỗ trợ phát triển chánh niệm. Đi còn khá nhanh, khá vụt chạc, khá vội vàng. Lẽ dĩ nhiên là có những lúc cần kiếp thì mình cũng phải đi nhanh. Nhưng mà trong khi đi nhanh mình cũng có thể chánh niệm được, cũng có thể quan sát được. Điều quan trọng là cái tâm của mình nó có cảm nhận được đôi chân đang đi nhanh hay không, hay là nó lại suy nghĩ cái khác. Còn trong những trường hợp khác thì mình nên có một cái sự can đảm, một sự quyết tâm và thực tập đi thật là chậm. Và đôi chân nó sẽ giúp cho mình an trú trong hiện tại. Thậm chí là có thể làm cho bạn phát triển định tâm được. Với điều kiện là bạn đi thật là chậm. Bạn có thể đi trong phòng hay là ở trước hành lang, trong một không gian nhỏ và bạn đi từng bước thật là chậm thì bạn cũng có thể phát triển định tâm được. Tức là những lúc mà cái tâm mình nó phóng đi dữ dội, mà nếu mình không thể ngồi thiền được hoặc là không có cơ hội ngồi thiền được, thì mình nên sử dụng cái lối đi thật là chậm và quan sát bước chân của mình trong 3 giai đoạn hoặc là nhiều hơn 3 giai đoạn. Dở chân lên, đưa chân tới và đặt bàn chân xuống. Ngoài ra thì trong khi mình đi, khi mình đứng, khi mình ngồi, khi mình nằm, mà trong nhà thiền gọi là tứ uy nghi hay là tứ oai nghi, mình đều có thể chú ý vào được. Có bao giờ ngồi xuống mà bạn có sự chú ý không? Đứng lên, dời một cái ghế sang chỗ khác, đưa tay lấy một đôi đũa, là khum xuống mang đôi vớ, đưa tay ấn công tắc đèn. Rồi trong khi bạn tắm, trong khi bạn giặt đồ, trong khi bạn ngồi xuống trồng rau, rồi bạn đứng lên cúc đất, trong những cái động tác đó bạn có tận dụng nó để mà phát triển sự tỉnh thức hay không? Hay là bạn lại tiếp tục suy nghĩ, tiếp tục đi theo thói quen cũ, lên dự án, lên kế hoạch, tơ tưởng tới tương lai hoặc là tiến tới quá khứ? Cho nên may mắn là chúng ta có thể thực tập thiền ở mọi lúc mọi nơi. Chứ nếu chỉ có trong cái giờ ngồi thiền thôi thì chắc là nó không có đủ thiếu gì để nó giúp cho chúng ta có được sự cân bằng trong đời sống hay là đẩy lùi được phiền não. Và trên thân thể chúng ta thì có thêm một nơi nữa để mình có thể phát triển sự tỉnh thức, đó là hơi thở. Và trước giờ chúng ta thở không có ý thức, không biết mình đang thở nè. Thì bây giờ bắt đầu mình đặt cái biết vào trong hơi thở của mình. Đức Phật có nói về kinh Anapanasati Sutra. Anapanasati có nghĩa là mindfulness of breathing, là chánh niệm hay là quán niệm về hơi thở. Anapana có nghĩa là thở vào và thở ra. Chỉ có việc thở vào và thở ra thôi. Dĩ nhiên là cho dù bạn không có chú ý vào hơi thở thì hơi thở đó cứ đi vào và đi ra. Nhưng mà bạn hãy tận dụng nó. Trước giờ bạn để nó đi vào đi ra một cách tự nhiên theo cái kiểu của nó mà bạn không có chú ý gì tới hết. Mà bạn biết là hơi thở rất là quan trọng. Thở vào mà không thở ra là đi luôn. Cho nên đây cũng là cơ hội để mình có thể tiếp sức cho hơi thở của mình. Nâng niu, quan tâm. Và nhờ thông qua hơi thở mà tâm của bạn nó cũng được định tĩnh. Và chúng ta cũng phải mất khá nhiều thời gian để học cái kỹ thuật thở, làm sao mà vẫn giữ được cái hơi thở tự nhiên mà vẫn có thể giữ được cái tâm của mình trong hiện tại, giữ tâm của mình trên được hơi thở. Và cũng may là chúng ta cũng có thể tập quan sát hơi thở ở bất cứ nơi đâu. Trong khi mình tắm rửa, trong khi mình lái xe, trong khi mình viết lách, trong khi mình thỉnh chuông, trong khi mình ngồi nghe pháp thoại, mình cũng có thể theo dõi hơi thở. Thỉnh thoảng theo dõi hơi thở, rồi thỉnh thoảng mình quan sát cơ mặt, thỉnh thoảng mình nhớ nở nụ cười, thỉnh thoảng mình nhớ thả lỏng toàn thân. Mình cứ thay đổi gọi là đề mục, tức là các đối tượng của sự quan sát liên tục. Cái này nó tùy vào cái nhu yếu, hoặc là tùy thuộc vào cái kinh nghiệm, hoặc là tùy thuộc vào cái sự thông minh lanh lợi của mình, mà mình biết là trong phút này, trong giờ phút này mình nên chú ý vào cái bộ phận nào trên cơ thể mình để mình có thể định tâm tốt nhất, để mình có thể an trú trong hiện tại tốt nhất. Nếu mình chọn thử bước chân mà thấy không xong thì mình chuyển qua cơ mặt. mình như thấy cơ mặt nó căng thẳng quá, càng chú ý càng căng thẳng thì mình đổi về hơi thở. Nếu chuyển qua hơi thở mà thấy hổn hển, cảm thấy cũng không có được thư giãn thoải mái, thì mình có thể chú ý vào từng động tác của đôi tay, của toàn thân. Nhưng mà nếu cũng không xong luôn nữa thì vẫn còn một đối tượng khác rất là dễ chịu, đó là cảnh vật ở bên ngoài. Mặc dầu là cảnh vật bên ngoài, tức là mọi sự vật, mọi sự việc mà ở trong giáo lý đạo Phật gọi là Dharma đó, trong tứ niệm xứ thì nó chỉ xếp vào vị trí thứ tư. Vị trí đầu tiên là cơ thể, thân thể. Vị trí thứ hai là cảm thọ. Vị trí thứ ba đó là tâm. Và vị trí thứ tư đó là các pháp. Trước hết đó là những cái vị trí được sắp đặt như vậy đó. Nó có những lúc chúng ta nên tuân theo cái nguyên tắc đó, nhưng mà có những lúc chúng ta phải hoán đổi vị trí, chứ không cứng nhắc là phải đi theo trình tự đó. Chúng ta đi theo trình tự đó là chúng ta là người mới bắt đầu thực tập, thì nên đi theo từng lớp thân, thọ và tâm. Và kể cả pháp luôn nữa, 1, 2, 3, 4. Tức là Đức Phật khuyến khích phát triển trên thân nhiều nhất, dành mọi ưu tiên để phát triển trên thân. Còn nếu mà trên thân phát triển không được nữa, kẹt lắm, thì mới phát triển qua pháp. Tại vì pháp là nó có cảnh, mà cảnh thì rất là dễ chịu. Cảnh có màu sắc, thí dụ bạn nhìn vào những tán lá xanh, nhìn vào cánh đồng lúa vàng, nhìn vào mặt hồ tĩnh lặng, đồi núi xanh lơ, những áng mây trôi lãng đãng, hay là một đóa hoa đang nở, tâm mình lắng dịu ngay lập tức. Nhưng mà cảnh rất là khó để quan sát, tại vì bạn quan sát cảnh là bị cảnh nó kéo đi liền. Quan sát cái gì là bạn có thể bị cuốn vào cái đó, hoặc là ít nhất là bạn tưởng tượng, bạn sẽ liên kết với những cái hình ảnh trong quá khứ hoặc là sắp xảy ra trong tương lai. Khi mà bạn quan sát một cái cảnh vật nào ở bên ngoài, mà bạn quan sát con người nữa thì càng khó chịu nữa, thì càng rối rắm nữa. Cho nên dù các bạn có thể quan sát cảnh trong những cái bước đầu thực tập thì cũng chỉ quan sát trên mặt cạn thôi, tức là rất giới hạn quan sát cảnh. Mà thật ra thì nếu bạn không trong một cái khóa thiền Vipassana đó, thì bạn vẫn phải tiếp xúc với cảnh hàng ngày thôi. Dù không muốn quan sát thì bạn vẫn phải tiếp xúc. Thì bây giờ bạn cố gắng đặt cái sự quan sát vào, đặt cái sự tỉnh thức vào, thì kết quả cho thấy rằng là rất là khó để quan sát, thường bị trượt dài trên những cái đối tượng ở bên ngoài. Cho nên quan sát các đối tượng bên ngoài chỉ là một cái trường hợp bất đắc dĩ khi mà bạn không thể quan sát được thân thể nữa thôi. Và cái bí quyết của sự quan sát về thân hay là quan sát về pháp, đó là hãy quan sát nó như chính nó đang hiện ra. Đó là bí quyết để giúp bạn có được một cái năng lượng tỉnh thức thuần khiết, mà ở trong từ chuyên môn gọi là quán thân trong thân, hay là quán pháp trong pháp. Tứ niệm xứ dịch là the four foundations of mindfulness, gồm có bốn xứ hay là bốn lĩnh vực là thân, thọ, tâm và pháp. Đối với thân thì nguyên tắc để mà quan sát thân đó là quán thân trong thân, Đối với thọ là quán thọ trong thọ, đối với tâm là quán tâm trong tâm, và đối pháp là quán pháp trong pháp. Nếu mà các bạn chỉ là một người nghiên cứu thôi thì các bạn không dễ gì hiểu được những cụm từ này, rất là xúc tích, rất là cô động. Thậm chí là có những truyền thống đã hiểu lầm, có những truyền thống thiền tập đã hiểu lầm và đã thực tập theo cái sự lầm lẫn đó. Quán thân trong thân, một số truyền thống dịch là awareness of the body in the body. Và điều đó nó cũng giống như những cái còn lại là awareness of the feeling in the feeling, awareness of the mind in the mind, awareness of the dhammas in the dhammas. Dịch như vậy thì rất là khó hiểu hoặc là rất là sai. Quán thân trong thân tức là quan sát thân, mà ở trong cái thân nữa là sao? Cho nên khi mà các bạn được nghe dịch cái câu quán thân trong thân, để các bạn hiểu và hành trì được thì các bạn phải biết đó là một cái kỳ tích. Tức là những cái văn bản như vậy nè, những cái kinh nghiệm này nó không có được lưu truyền rộng. Để ai nghiên cứu về quán niệm hơi thở hay là tứ niệm xứ đều có thể hiểu được hết. Quán thân trong thân có nghĩa là hãy quan sát thân thể như là thân thể đang hiện ra trong cái giây phút đó, tại thời điểm đó. Cho nên chúng ta dịch là awareness hay là mindfulness of the body as the body is. Tức là hãy quan sát cái thân thể mà bạn đừng có nhúng mũi vào để sửa chỉnh, để điều khiển nó, để nhồi nặng nó. Hay là bạn tưởng tượng, bạn trang điểm, bạn phủ lên một cái thứ thành kiến, định kiến. Nói chung là bạn lấy hết những cái rắc rến trong đầu bạn ra, dù đó là những thành kiến tốt, những thành kiến không tốt, những định kiến tốt, những định kiến không tốt. Nói chung là tất cả những kinh nghiệm, kiến thức, tích lũy của bạn là để qua một bên hết, để một cái tâm thuần khiết quan sát thân thể thôi. Thì đó chính là cái nghĩa của từ là quán thân trong thân. Cái này phải cậy nhờ vào cái kinh nghiệm thực tập Vipassana thì mình mới có thể hiểu được cái cụm từ quán thân trong thân. Còn khi mình đọc kinh điển thì rất là khó hiểu, hoặc là mình sẽ hiểu lầm. Và như đã nói là đã có một vài truyền thống thiền tập ở trên thế giới, người ta đã hiểu lầm cái ý này. Cho nên người ta đã dịch là awareness of the body in the body, thì không biết làm sao để thực tập được. Tức là khi thân thể của mình nó căng thẳng thì mình ghi nhận là nó đang căng thẳng. Khi nó thư giãn thì ghi nhận nó đang thư giãn. Cái mặt mình nó đang quẹo đeo thì ghi nhận là đang quẹo đeo. Mà nó đang tươi tắn là ghi nhận đang tươi tắn. Mình đang bước nhanh thì mình ghi nhận là mình đang bước rất nhanh. Mình ngồi mà không có thẳng lưng thì ghi nhận là ngồi thẳng lưng. Mặc dầu là mình ghi nhận trước rồi mình sửa ngồi thẳng lưng sau để đừng có hư cột sống. Nhưng mà mình đừng có giả đặt, đừng có tưởng tượng hoặc là đừng có hiểu sai về cái đối tượng mà mình đang quan sát về nó. Mặc dù là mình quan sát bước chân, mình thấy bước chân mình nhanh thì tự động mình sẽ đi chậm lại. Nhưng mà ít ra là mình đã biết trước khi mình đi chậm lại thì bước chân của mình đã rất nhanh. Mà nó nhanh như vậy đó, nó có cái lý do của nó. Đó là do sự mong muốn thúc đẩy, do sự hồi hộp lo lắng thúc đẩy, do những cái vọng động trong tâm thúc đẩy. Để rồi lần mò theo cái bước chân nhanh nhẩu đó, bạn biết được những gì xảy ra trong tâm của bạn. Vì vậy cho nên khi mà bạn luyện tập được cái kỹ năng quan sát thân thể như chính nó đang là, quan sát một cách thuần khiết như vậy đó, thì bạn sẽ có thể quan sát được những cái phạm trụ khác cũng một cách thuần khiết, như là quan sát cảm thọ như cảm thọ đang là, quan sát tâm, tâm tức là những phản ứng của tâm lý, những cảm xúc, những vọng động như chính nó đang là. Thì bạn có thể quan sát phiền não của bạn như chính nó đang là, thì bạn mới có thể thấu hiểu được bản chất của nó. Còn nếu mà bạn nhúng mũi vào để điều chỉnh, để sửa đổi, để trang điểm, để tưởng tượng thêm, hay là nhận xét, phê bình, đánh giá, nói chung là những cái rác rến trong đầu bạn nó xuất hiện mỗi khi bạn quan sát một đối tượng nào, thì lập tức làm lu mờ đối tượng đó và không tiếp cận được sự thật về đối tượng đó. Cho nên ở đây bạn đang xây dựng cho mình một khả năng quan sát thuần khiết để mỗi đối tượng diễn ra một cách tự nhiên. Lẽ dĩ nhiên là nếu bạn nhìn vào đối tượng, thấy đối tượng đó có thể hành động sai trái, có thể dẫn đến điều nguy hiểm, tác hại cho người khác, ảnh hưởng tới nguyên tắc, luân lý, đạo đức, thì bạn dùng ý chí để dừng lại. Nhưng mà ít ra bạn biết cái tình trạng của nó trước đó, tại thời điểm đó, tại thời điểm bạn quan sát nó đang như thế nào. Thí dụ như khi bạn giận thì bạn hãy ghi nhận là bạn giận, điều đó không có cần phải xấu hổ. Khi bạn mất kiểm soát, khi bạn thơ thẩn thì bạn cứ ghi nhận như vậy. Tại vì cái vấn đề của thiền tập đó là làm sao để bạn có thể xây dựng được khả năng hay biết. Hay biết có nghĩa biết một cách thường trực. Hoặc là bạn xây dựng khả năng biết cái gì nó đang xảy ra. Còn cái gì nó xảy ra kệ nó. Lẽ dĩ nhiên là nếu các bạn chưa phải là người tu chuyên nghiệp, chưa lấy cái chuyện thiền tập là cái chuyện quan trọng hàng đầu, thì tất nhiên là bạn còn đặt nặng về vấn đề thành bại, được mất, đẹp xấu, hơn thua. Cho nên là rất là khó để bạn mặc kệ đối tượng nó như thế nào. Nhưng mà ít nhất là cũng có những lúc bạn không cần phải đi theo ý của mình. Bạn không cần phải đối đầu với thành bại, được mất, hơn thua. Có những cái khoảnh khắc như vậy thì bạn hãy tận dụng những cái khoảnh khắc đó để mà đẩy mạnh cái phần thiền tập, đẩy mạnh cái phần phát triển cái tâm quan sát thuần khiết của mình. Nó dễ hiểu là khi bạn ngắm một chiếc lá, một nụ hoa, mặt hồ tĩnh lặng hay là đám mây trôi lang thang, bạn đâu cần bỏ thêm một cái thái độ gì vào để làm gì. Bạn có thể quan sát nó một cách thuần khiết được mà. Đâu cần ngắm mây bay cái tưởng tượng của bài thơ nào liên quan tới mây bay. Đâu cần ngắm mặt hồ thì bỗng nghĩ ra phải có con thuyền chèo chơi cho vui. Đâu cần nhìn chiếc lá thì than ôi chiếc lá, ngày mai nó sẽ rụng đi về đâu. Không cần những cái dư thừa đó. Quan sát vào nó một cách thuần khiết. Vì vậy cho nên là khi mà bạn biết cách quan sát được thân một cách thuần khiết, quan sát thân như chính thân thể đang hiện ra, thì bạn sẽ làm được những cái phần khó hơn. Đó là quan sát thọ như chính thọ đang hiện ra, quan sát tâm như chính tâm đang hiện ra, và quan sát các pháp như chính các pháp đang hiện ra. Kỹ thuật thiền tập chỉ có nhiêu đó thôi. Vậy à, gọn gàng. Nhưng mà làm hoài không được. Đầu tiên đó là rất là khó để mà đem tâm trở về với hiện tại. Cái đó là khó lắm rồi đó. Để mà một ngày như vậy nó có mặt trong hiện tại được vài tiếng đồng hồ cũng đỡ. Các bạn có bao giờ tính một ngày hôm nay là mình có mặt trong hiện tại được mấy tiếng không? Hay là chỉ mấy phút thôi? Và ngày hôm nay có khá hơn ngày hôm qua không? Ở đây chỉ nói là đem tâm trở về với hiện tại thôi đó, thì đã khó lắm rồi. Đó là cái bước cơ bản nhất của thiền tập. Và nếu cái bước này mình làm không tốt thì đừng có hy vọng gì tới những cái bước lớn hơn. Và khi đem tâm trở về với hiện tại rồi, thì làm sao để bạn có thể quan sát đối tượng mà không theo cái lối cũ? Cái lối cũ chúng ta là quan sát mà giống như đã biết rồi. Quan sát như là không quan sát gì hết. Thấy mà nhìn như không thấy. Hoặc là quan sát mà mình bị những cái rác rến trong đầu nó bao phủ. Những cái thành kiến, định kiến, những cái những cái vọng động hay những cảm xúc nó bao phủ ở trong đầu mình. Cho nên là mình đã không có thấy rõ đối tượng như chính đối tượng nó đang hiện ra. Thì bây giờ làm sao để mình có thể luyện tập cho mình một sự quan sát thuần khiết? Nếu mình không thể quan sát các đối tượng một cách thuần khiết suốt một ngày ở tất cả mọi đối tượng, thì ít nhất mình chọn vài đối tượng nào đó, ít nhất là mình quan sát thiên nhiên, hay là quan sát cái bàn tay của mình, là quan sát cái dáng đi của mình, có thể quan sát thuần khiết được mà. Tại sao mình không cố gắng thêm một chút nữa? Mỗi ngày tự nhắc nhở mình quan sát thêm một chút nữa. Tại vì quan sát như vậy đó, đôi khi nó không hấp dẫn bằng quan sát người khác. Quan sát mà có nhận xét, có đánh giá, có phê bình thì nó hấp dẫn hơn. Còn quan sát mà không bỏ thái độ vào, không nhận xét gì hết thì nó chán ngấy. Nhưng mà nếu các bạn kiên trì luyện tập một thời gian thì các bạn sẽ thấy quan sát mà không cần đánh giá gì hết nó khỏe vô cùng. Tại khi mình đánh giá, khi mình nhận xét, khi mình phê bình, trừ khi mình phải có trách nhiệm để hướng dẫn hay nâng đỡ người khác, thì hầu hết đó đều là hành động bị phiền não giật dây, bị bản ngã nó điều khiển. Đó là hành động của bản ngã. Mình so sánh con người đó có hay hơn mình hay là dở hơn mình. Kể cả khi bạn khen một người nào thì cũng có thể nó đến từ phiền não. Khen có nghĩa là mình muốn kết nối với những cái gì hay ho, những cái hay ho nó phải thuộc về mình. Hay khen để mình biết rằng mình có một cái trình độ nào đó mới đánh giá được cái hay của người này. Mình khen để mình thấy rằng là mình thuộc về những cái hay đó. Tất nhiên có những cái khen nó đến từ lòng từ, nó đến từ sự nâng đỡ, nó đến từ sự trong trẻo của tâm hồn. Một cái khen để khích lệ hay là để ngưỡng mộ. Mà thật ra cái khen từ sự ngưỡng mộ cũng là của bản ngã, tức là mình mơ ước mình được như vậy. Thì huống hồ gì chê, hầu hết chê là đến từ phiền não, đến từ sự khó chịu, sự ganh tị, đến từ sự đòi hỏi, đến từ sự coi thường. Tất nhiên là cũng có ngoại lệ, là có những cái chê nó đến từ tình thương nữa, nó đến từ sự nâng đỡ hay là từ sự khai thị, giúp cho đối phương bớt bám víu hay là buông bỏ bớt bản ngã. Vậy thì khi mà mình thực tập một cái tâm thuần khiết, không khen, không chê, chỉ có sự cảm nhận, thì nó khỏe nhẹ vô cùng. Mà cho dù mình có khen, có chê, thì cũng không phải là vấn đề. Ở đây mình có thể quan sát được sự khen chê đó luôn. Cho nên trong khi mình quan sát về thân thì nó có dính tới cái phần lời nói. Mặc dù là trong giáo lý đạo Phật có chia thành ba nghiệp: thân, khẩu và ý, tức là tách thân ra riêng rồi khẩu ra riêng. Nhưng mà trong tứ niệm xứ thì mình có thể xếp lời nói chung với thân thể luôn cũng được. Khi bạn nói năng, bạn có chánh niệm không? Bạn có quan sát không? Nếu bạn có quan sát thì bạn đâu có nói nhanh như vậy. Bạn đâu có nói lắp chữ như vậy. Bạn đâu có nói hấp tấp như vậy. Bạn đâu có nói nặng nề như vậy. Và trong cái giọng điệu của bạn, nó không có sự khinh thường, không có sự miệt thị, không có sự thiếu tôn trọng người khác, không có sự tâng bốc người này hay là hạ người kia xuống. Trong lời nói nó không có sự khoe khoang, sự trình diễn, che đậy. Ở trong lời nói không có sự mỉa mai, chua chát, vân vân. Tất cả những cái đó, những cái vừa nêu trên đó là phiền não. Mà mình tu thiền mà mình không quan sát được cái chỗ mà phiền não nó đang vận hành thì uổng vô cùng. mà trong giáo lý Bát Chánh Đạo gọi là chánh ngữ. Chánh ngữ không chỉ là nói những lời chân thật, mà chánh ngữ đó là bạn phải chánh niệm trên lời nói, quan sát được cái giọng mình đang nói, cái tốc độ nói, từ ngữ mình sử dụng, quan sát được cả thái độ của mình đang nói. Nói với một cái tâm chân thật hay là một cái tâm trình diễn đối phó, nói với một cái tâm trong trẻo hay là cái tâm đầy bụi bặm phiền não, cái đó gọi là nói năng trong chánh niệm hay là tỉnh thức trong lời nói. Đó là một phần thực tập thú vị mà. Và kể cả khi bạn thực tập im lặng thì đó cũng là một phần của chánh ngữ. Bạn muốn mình không có tiếp tục chế tác những năng lượng tiêu cực, những cái bad karma, những cái nghiệp xấu nữa, cho nên là mình đã tập dừng lại, không có nói. Và nếu mình mở miệng nói thì mình sẽ nói những cái điều gì đó có tính chất nuôi dưỡng sự tỉnh thức hay là tâm bình an trong lòng người khác. Mình chỉ nói những câu nói nào có tính chất làm cho người ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu hay là tỉnh ra. Thì cái đó gọi là sự thực tập chánh ngữ. Vậy thì lời nói cũng là một cái công cụ hữu hiệu để bạn có thể phát triển sự tỉnh thức của mình. Có những lúc bạn quan sát về thân, có lúc bạn quan sát về lời nói. Trong khi nói thì nên ưu tiên quan sát lời nói. Ít nhất là bạn nhắc nhở mình là phải nói năng trong sự thư giãn. Những lời nói mình nó phải có cái tính chất êm dịu. Nếu mình là người có cái giọng chát chúa, nặng đề, thì mình với sự thực tập và tỉnh thức quan sát cái lời nói của mình thì một hồi nó sẽ ứa ra được cái chất êm ái, dễ chịu. Trong lời nói nó có cái tính chất êm đềm ở trong đó, dễ nghe, dễ tiếp nhận. Nếu như quan sát lời nói thì được gọi là chánh ngữ, thì quan sát về thân thì thuộc về là chánh nghiệp, nằm trong Bát Chánh Đạo. Tức là những cái lời nói nó không có tính chất gây ra phiền não, gây ra những năng lượng tiêu cực hay là tàn phản người khác thì gọi là chánh ngữ. Đó là cái mặt sâu. Còn mặt cạn đó là quan sát từng cái lời nói, từng cái điệu bộ, từ cái âm lượng giọng nói hay là cái thái độ của mình trong khi mình nói. Còn cái phần chánh ngữ, xin lỗi, phần chánh nghiệp đó là bạn quan sát cái thân thể của mình khi mình di chuyển, khi mình đi đứng ngồi nằm, quan sát từng bộ phận trên cơ thể. Đó là mặt cạn của chánh nghiệp. Còn mặt sâu đó là đừng để cái thân thể này nó có những cái hành động gây ra những cái nghiệp lực xấu, đừng để cái thân thể này có những hành động gây tổn hại người khác. Chúng ta có rất nhiều bài tập để thực tập. Điều quan trọng là chúng ta có quyết chí thực tập hay không. Mỗi một ngày như vậy các bạn nên chọn một cái đề tài để thực tập, một hoặc là hai đề tài. Chứ còn nhiều quá rồi mình không biết thực tập cái nào, rồi cuối cùng không thực tập cái nào hết. Thí dụ như là trong một tuần có 7 ngày thì thứ hai bạn thực tập về thư giãn cơ mặt và nụ cười. Ngày thứ ba thực tập quan sát hơi thở. Ngày thứ tư thực tập quan sát bước chân, dáng đi, đứng, ngồi, nằm. Ngày thứ năm thực tập quan sát lời nói. Ngày thứ sáu thực tập quan sát các đối tượng xung quanh. Ngày thứ bảy thực tập quan sát kết hợp trở lại giữa cơ mặt với hơi thở. Rồi ngày Chủ nhật kết hợp giữa hơi thở với bước chân, hay là giữa bước chân với sự thả lỏng, rồi giữa bước chân với nụ cười. Bạn có thể kết hợp các đối tượng quan sát lại với nhau. Cái này nó tùy thuộc vào cái kinh nghiệm thực tập của các bạn. Cái nào bạn cảm thấy nó đi chung với nhau một cách ổn thỏa cho cái tình trạng của bạn thì bạn cứ tiếp tục, cứ mạnh dạn áp dụng. Và bạn càng áp dụng thì bạn sẽ càng biết rõ cái nào nó có thể đi chung với cái nào nó phù hợp với mình. Thì cái đó trở thành kinh nghiệm của bạn. Và dựa trên kinh nghiệm này thì bạn mới có thể chỉ dẫn lại cho người khác một cách thuyết phục được. Tại vì bạn có thực hành. Những cái giáo lý này thì không khó lắm. Những cái lý thuyết của thiền tập thì không có khó lắm. Cần một cái tâm tĩnh tại để mà lắng nghe hết lòng là có thể hiểu được. Tuy nhiên từ cái hiểu mà bước vào thực hành là một cái khoảng rất là dài. Muốn thu ngắn khoảng cách này lại thì bạn phải có sự quyết tâm và sự kiên trì. Quyết tâm mà không kiên trì thì cũng như không. Bạn quyết tâm nhưng mà mới quyết tâm đó rồi lại buông bỏ đó. Tự hứa với lòng đó rồi lại tiếp tục đi theo thói quen cũ kỹ của mình. Cho nên nó cần có một cái sự kiên trì. Mà muốn kiên trì như vậy thì bạn phải chấp nhận buông bỏ những cái thói quen cũ. Mà buông bỏ thói quen cũ thì nó cũng khó chịu lắm. Thậm chí là đau đớn nữa. Thì trong cuộc hành trình này bạn chấp nhận lột xác, chấp nhận từ giã cái con người cũ để mời lên cái con người mới bên trong của mình. Và rất là khó để có thể diễn đạt cho bạn biết cái cảm giác an lạc, hạnh phúc chân thật khi mà mình an trú trong hiện tại như thế nào. Khi mình có thể quan sát một đối tượng bằng một cái tâm thuần khiết là như thế nào. Nhưng mà bạn có thể tin một điều rằng khi tâm hồn bạn bình yên, không có phiền não, thì bạn nhìn lên mọi đối tượng đều thấy đẹp, đều thấy lung linh, đều thấy màu nhiệm và đều thấy đáng yêu. Và tôi tin rằng trong đại chúng thì ai cũng ít nhiều cũng đã trải qua những kinh nghiệm đó. Tức là có những lúc mình thấy cuộc đời này rất là đáng yêu, mọi người rất là dễ thương. Nhưng mà cũng có những lúc mình cũng thấy ghét, thấy chán, thấy muốn bỏ đi. Cái lúc mà mình thấy ghét, thấy chán, muốn bỏ đi, đó là những lúc phiền não nó giật dây. Những lúc những cái rắc rến trong đầu của mình nó bắt đầu, nó hoạt động. Vậy thì bạn tu thiền không có nghĩa là bạn học cách ngồi thiền không? Học cách đếm hơi thở hay là học cách để mà làm mọi thứ chậm lại? Bạn học thiền là bạn học nhìn cuộc đời bằng con mắt mới. Bạn bắt đầu khám phá sự sống xung quanh bạn bằng một cái lối mới. Đó là nhìn mọi thứ một cách thuần khiết, với một cái tâm thuần khiết. Làm sao để mà nhìn các đối tượng như chính đối tượng nó đang hiện ra, chứ không phải như chính cái tâm hồn vẩn đục của mình đang hiện ra. Nghe rất là khó, nhưng mà mình vẫn có thể thực tập được. Thực tập từ những cái dễ đến những cái khó. Ở đây nó cần có sự nỗ lực kiên trì. Nếu mỗi ngày trôi qua bạn thấy bạn không có một nỗ lực nào để có thể đem tâm trở về với hiện tại, và cũng không có một sự nhắc nhở nào để nhìn lên đối tượng một cách thuần khiết, thì tất nhiên bài tập này nó không dành cho bạn. Và cái cơ hội để có thể mở con mắt mới để nhìn cuộc đời này sẽ còn rất là xa đối với bạn. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.
Thật khó có thể tin được rằng những gì chúng ta thấy trong phút giây hiện tại đều không đúng như chính đối tượng ấy đang là. Đó là lời cảnh báo của khoa học. Chúng ta có đức tin rất lớn nơi những thành tựu khoa học, nhưng khoa học vẫn tự nhận mình còn rất nhiều hạn chế, nhất là sự hoang mang đến khủng hoảng về bản thể học của thế giới chúng ta. Khoa học chưa biết được một cách chính xác bản chất của mọi hiện tượng thực ra là gì, hội tụ trong những điều kiện đủ nào để biểu hiện. Immanuel Kant, triết gia người Đức, đã phát biểu: cái mà chúng ta biết về thực tại là do chúng hiện lên. đúng như trình độ mà chúng ta thấy về nó. Thực tại là chính nó. Chúng ta không bao giờ biết được với tính chất là một hiểu biết khoa học. David Bohm, một nhà lượng tử xuất sắc của Mỹ, cũng đồng thuận ý kiến trên và bổ sung rằng các hạt điện tử mà chúng ta nhìn thấy chợt ẩn chợt hiện và thay đổi cấu trúc liên tục là do chúng bị điều khiển bởi trường lượng tử. Và theo David Bohm, trường lượng tử này không bị giới hạn bởi không gian. Nó có chứa tâm, chứa thức và tác động lên nhau tức thì. Như vậy, những gì mà chúng ta cho là đúng đắn chỉ có giá trị tương đối trong nhận thức của con người mà thôi. Và cái đúng ấy lại bị giới hạn một lần nữa bởi trình độ mỗi người và cả thời gian. Bởi thực tại luôn vận động và liên kết, còn ta lại chủ trương cố định và biệt lập. Cũng như hiểu biết của ta về dòng sông chắc chắn khác xa với hiểu biết của con cá. Và một người đang khát cháy nhìn dòng sông cũng không giống với một người đang ngồi trên du thuyền hay một người muốn kinh doanh thủy điện. Tiên sĩ nào đó đã cho rằng chỉ có dòng sông mới hiểu được mình. Nhưng cũng chưa chắc, vì chính ta đây cũng đâu hiểu về ta bao nhiêu. Lúc thương ta thấy khác, lúc ghét ta thấy khác, lúc vui ta thấy khác, lúc buồn ta thấy khác. Và tất nhiên, cái thấy của một nghệ sĩ cũng rất khác với cái thấy của một doanh nhân. Cái thấy của một nhà tâm linh rất khác với cái thấy của một nhà chính trị. Vậy đâu mới là cái thấy đúng đắn nhất? Không có cái thấy nào đúng đắn nhất cả. Sống giữa thế giới tương đối thì chúng ta phải chấp nhận cái thấy tương đối. Đó cũng là lý do tại sao ta chỉ có được hạnh phúc tương đối, nghĩa là hạnh phúc bị điều kiện hóa. Chỉ khi nào ta có khả năng vượt thoát chính phiền não, bảo vệ cái tôi hiểu lầm là biệt lập này, để chấp nhận vạn vật trên khắp vũ trụ đều là thân mạng của mình, thì chừng ấy ta mới có được tầng nhận thức siêu việt và đúng với thực tại. Nhưng nhìn đúng bản chất thực tại để làm gì? Đó có phải là vấn đề viển vông hay trách nhiệm của khoa học không? Không. Mục đích của khoa học cũng nhằm phục vụ cho hiểu biết của con người, giúp cho con người càng tiến gần hơn với sự vận hành của vũ trụ. Dù chúng ta đang quá bận rộn với cuộc sống, chúng ta không có ý muốn tìm hiểu bản thể học của thế giới này để làm gì. Nhưng sự thật là chính ta và mọi thứ chung quanh ta đều nằm trong quỹ đạo của nhân quả và duyên sinh ấy. Nên càng ít hiểu biết về chân lý thì ta càng phí tổn năng lực để tranh đấu cho những thứ vận hành nghịch lý. Đó là cội nguồn của mọi khổ đau. Vậy mà chúng ta luôn tự cho mình là tài giỏi, đã hiểu biết tất cả. Có được bằng tiến sĩ thì sao? Ta biết cơn giận của ta từ đâu tới và được điều khiển bởi những nguồn lực nào không? Những hiểu biết về thế giới nội tâm của chúng ta có phải là vấn đề phi thực tế không? Nó có ảnh hưởng trực tiếp đến phẩm chất đời sống của ta không? Hy sinh chừng ấy năm trời chỉ để nắm bắt những thứ còn nằm trong sự mai rủi của hoàn cảnh thì chẳng oan ức lắm sao? Oan ức hơn nữa là sống giữa cái giả mà tớ cứ ngờ là thật, hay sống giữa cái thật mà ta cứ nghi là giả. Trong chuyện cổ Phật giáo Ấn Độ có kể một câu chuyện thương tâm như thế này. Có một người thương buôn nọ rất giàu có, nhưng vợ chết sớm và để lại cho ông một đứa con trai. Vì bận rộn việc mua bán ở phương xa nên ông đành phải nhờ những người làm trong nhà chăm sóc con mình. Một hôm, bọn cướp ập tới đốt phá làng, làm nhiều người mất mạng trong trận hỏa hoạn ấy, trong đó có đứa con trai của ông. Sau khi hỏa táng, ông lại lấy chút xương tro của đứa con bỏ vào trong túi gấm, đi đâu cũng mang theo bên người, đêm nào cũng lấy ra kể lể than khóc. Bỗng đêm kia, bên ngoài có tiếng đứa bé xưng là con của ông, nhưng ông nghĩ đó là ma hay bọn con nít trong làng đến chọc phá, nên kiên quyết không mở cửa. Thật ra đứa con ông chỉ bị bọn cướp bắt về rừng, còn đứa bé bị trái đen mà ông đã thương khóc là một đứa bé khác trong làng. Nhưng mãi mãi ông cũng không bao giờ biết được sự thật, khi sự nghi ngờ trong ông đã đóng bít cửa trái tim và đẩy đứa con của mình ra đi trong tuyệt vọng. Cuộc sống luôn có những câu chuyện tựa tựa như thế. Có khi chân lý đã đến gõ cửa rồi mà ta cũng không chịu mở cửa, bởi ta vẫn tin chắc những nhận định của mình là hoàn toàn đúng. đó là thái độ cố chấp, bám chặt vào những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy cũ kỹ để nhìn vào thực tại mới mẻ. Trong chừng mực nào đó, dĩ nhiên, kiến thức và kinh nghiệm tích lũy là tài sản quý báu của con người. Nhưng nếu ta không biết sử dụng nó một cách hợp lý, thì nó sẽ trở thành những bức tường lớn lao để ngăn cách ta với sự thật. Kiến thức tích lũy và kinh nghiệm tích lũy sẽ biến thành định kiến và thành kiến. Trong khi mọi sự, mọi vật trên thế gian này vốn không ngừng vận động và biến đổi, dù nhìn tướng trạng bên ngoài, ta thấy không có gì khác với trước kia, nhưng thật sự, chúng đã không còn y nguyên như tất cả những gì ta hiểu về chúng. Cho nên, bám chặt vào hiểu biết của mình mà không dám mở lòng ra để khám phá và học hỏi thêm, thì tức là ta đã tự đào thải mình ra khỏi sự vận hành tự nhiên của cuộc sống. Tuy ta đang có mặt với thực tại, nhưng ta đã đánh mất thực tại. Khi không hiểu được sự thật, thì ta dễ phát sinh thái độ nghi ngờ như một loại phản ứng bảo vệ cái tôi ích kỷ của mình. Bởi hầu hết những nghi ngờ của ta đều cho rằng người kia có thể là kẻ xấu, chứ ít khi nào ta nghi ngờ ngược lại. Trong khi bản chất của sự nghi ngờ chỉ là thái độ thắc mắc, suy đoán hay thử đặt ra những giả thuyết khác có thể xảy ra, nên đó cũng là cơ hội tốt để ta bắt tay vào công trình khám phá thêm sự thật về đối tượng ấy. Nhưng thói quen cổ điển của chúng ta là khi nghi ngờ điều gì thì hầu như tin chắc đó là sự thật, không muốn tìm hiểu hay khám phá thêm nữa. Thậm chí, khi được cung cấp những thông tin có cơ sở chứng minh rõ ràng để chúng ta hiểu đúng đắn hơn về đối tượng ấy, thì ta cũng không dễ dàng mở lòng ra để tiếp nhận. Ta luôn nghĩ, dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Ta biến lời nhắc nhở nên cẩn thận khi đặt niềm tin thành câu thần chú bất di bất dịch để che đậy sự sợ hãi, yếu đuối và thiếu trách nhiệm của mình. Thế nên, có khi sự thật hiện bày ra đó, nhưng ta lại chìm đắm trong cảm xúc khó chịu và vọng tưởng miên man do chính mình tạo ra. Càng sống trong điều kiện tiện nghi, thì nội lực của ta càng yếu kém. Khả năng quan sát tinh tường để quyết đoán đúng sai hay thật giả của ta không còn nhạy bén như xưa nữa. Ta đã đặt đời sống của mình ở bên ngoài quá nhiều, hy vọng điều kiện hạnh phúc từ những đối tượng khác quá lớn, nên lúc nào ta cũng lo sợ nghịch duyên, nghịch cảnh sẽ ập tới. Nếu ta từng bị lừa dối, từng lăn xả trong chốn thương trường hay hoạt động chính trị, thì trong ta rất dễ hình thành thói quen cảnh giác với tất cả mọi đối tượng, dù với người thương yêu. Ngay khi người kia không có một tín hiệu khả nghi nào cả, họ rất tốt và dễ thương. Ta biết rõ điều ấy, nhưng không hiểu sao ta vẫn không cưỡng lại nỗi cố thực nghi ngờ của mình. Ta nghĩ thà nghi lầm còn hơn là tin lỡ. Nhưng thực sự, đó là một sai sót rất lớn của cơ chế tâm lý. Nếu không chữa trị, thì sớm muộn gì nó cũng chuyển sang mức độ nặng hơn, như là phán xét hay vu khống. Trong khi một người có nội lực vững vàng thì không bao giờ nghi ngờ người khác làm điều xấu với mình, vì họ đủ sức ứng phó một cách bình thản trước mọi biến động. Và lỡ như những nghi ngờ của ta hoàn toàn đúng với sự thật thì sao? Hình như ta đang cố gắng phanh phui những điểm yếu hay những vụn về lầm lỡ của người kia để ta tránh xa hoặc cổ vũ người khác tẩy chay họ, chứ không phải để hiểu và thương họ hơn. Phần lớn, những nghi ngờ của ta đều nhắm vào mục đích thỏa mãn bản ngã, dù có khi ta nhân danh tập thể hay cộng đồng nào đó. Vậy có khi nào nhân danh đạo đức hay tình nhân ái mà ta chú ý đến những cái hay, cái đẹp để ca ngợi? Còn những biểu hiện khả nghi kia, ta vẫn im lặng quan sát và tìm cách giúp đỡ không? Tại sao ta không giữ thái độ tôn trọng người ấy, dù ta đang có nghi ngờ về họ? Tại sao ta không tự hỏi do người ấy rất đáng để ta nghi ngờ, hay tại ta mắc bệnh nghi ngờ quá nặng? Tại sao ta không dám đứng ra xin lỗi khi phát hiện ra mình đã nghi oan? Cho nên nghi ngờ thường chỉ làm cho ta yếu đuối và hèn nhát hơn mà thôi. Ta không hề biết rằng mỗi khi phát sinh ý niệm nghi ngờ kẻ khác, dù họ có xấu thật hay không, thì trong tâm ta đã tạo ra một nguồn năng lượng rất độc hại. Nó vừa đốt sạch năng lượng an lành trong ta, vừa khiến ta đánh mất cơ hội tiếp xúc với sự sống màu nhiệm, vì lúc nào ta cũng bận tâm tìm kiếm thêm chứng cớ. Dù ta chưa thốt ra lời nói hay hành động thể hiện sự nghi ngờ, nhưng một khi đã hướng tâm tới người kia để gửi sự nghi ngờ, tức là ta đã gửi đi một năng lượng xấu. Đúng hơn là ta nợ họ một cảm xúc xấu. Theo quy luật cân bằng cảm xúc, thì họ sẽ tìm cách trả lại ta một cảm xúc xấu khác tương ứng nếu họ nhận ra ta đã nghi ngờ họ. Còn không, vũ trụ cũng sẽ nhờ đối tượng khác trả lại ta cảm xúc nghi ngờ ấy. Nhưng lỡ ta nghi oan cho một bậc nhân từ đức hạnh, nơi quy tụ vô số năng lượng an lành của vũ trụ, thì hậu quả sẽ khôn lường. Đó là món nợ cảm xúc khổng lồ, ta và con cháu ta cả đời cũng không trả nổi. Cho nên, đừng bao giờ dễ dãi buông ra sự nghi ngờ, và hãy tập hối tâm hoặc bày tỏ sự ăn năn trực tiếp khi đã lỡ nghi oan cho ai để hóa giải phần nào hậu quả. Thật ra, nghi ngờ chưa hẳn là một tâm hành xấu. Trong truyền thống thiền tập, các thiền sinh phải tự biết đặt nghi vấn về chính phiền não của mình hay mọi hiện tượng xảy ra ngay trước mắt, mà không được tin tưởng tuyệt đối vào kinh nghiệm thành công của những bậc thầy đi trước. Đại nghi, đại ngộ, nghi ngờ càng lớn thì giác ngộ càng lớn. Vì càng nghi ngờ thì sức khám phá càng mạnh mẽ, càng bỏ lại sau lưng những cái thấy đã đóng khung. Bí lắm thiền sinh mới nhờ tới sự trợ lực của thiền sư bằng những vấn nạn đã được chắt lọc rất kỹ. Nhưng một vị thiền sư đúng nghĩa không bao giờ cho một giải đáp rõ ràng cụ thể. Thậm chí những gợi mở của thiền sư thường rất lạc quẻ, để đập tan thái độ nhút nhát muốn dựa vào sự hiểu biết của kẻ khác, hoặc để buộc thiền sinh phải ngưng ngay câu hỏi có tính lý thuyết vô bổ đó. Cuối cùng, thiền sinh cũng phải chịu khó đối đầu với bức tường nhận thức cũ rích và phiền não của chính mình để tìm lời giải đáp. Cho nên, một thiền sinh luôn có trách nhiệm với nghi ngờ của mình. Khi đã đặt ra là phải xông pha đi tìm câu trả lời đúng đắn, chứ không phải quăng ra bỏ đó rồi 5-10 năm sau cũng vẫn còn y nguyên. Cái nghi vấn của thiền sinh luôn nằm trong sự thao thức nhưng đầy tự do, hoàn toàn khác biệt với căn bệnh nghi ngờ, để bảo vệ cái tôi yếu đuối, sợ hãi, vô trách nhiệm của những kẻ có sở thích tìm lỗi lầm của người khác. Thắp sáng ngọn đèn thiền, giữ tâm mãi linh thiêng, nhìn đời bằng chánh kiến, thấu suốt cõi lòng đêm.
Là đây chẳng vẫn mãn chăng này, ngàn sâu nữa lòng lòng giữa trời mây.